Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2006. Chúng ta học tiếp vào phẩm thứ 6 của Kinh Pháp Bảo Đà. Tôi đọc tiếp đoạn này. Sao gọi là thiên quá ức quá thân, nếu chẳng nghĩ muôn pháp tánh vốn như hư không? Một niệm suy lường gọi là biến hóa. Suy lường điều ác tức quá ra địa ngục, suy lường niệm thiện quá ra thiên đàng, độc hại quá ra răng rồng, từ bi quá ra bồ tát, trí tuệ quá ra tam thiện đạo, ngu si quá ra tam ác đạo, tự tánh biến hóa rất nhiều. Kẻ mê chẳng thể tỉnh giác, niệm niệm khởi ác, thường đi trên đường ác. Hãy nhất niệm hồi tâm hướng thiện, trí huệ liền sinh, đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Thưa đại chúng, là hôm lần rồi chúng ta đã học quy y với thanh tịnh hóa thân Phật. Hôm nay chúng ta sẽ quy y với tự tánh hóa thân Phật. Mình giải thích hóa thân để cho các vị lưu ý thế này. Thưa đại chúng, là mình quen trong văn học kinh điển, mình cứ nghĩ là Đức Thế Tôn mới có pháp thân, hóa thân và báo thân. Pháp thân tức là thân thanh tịnh, trang nghiêm, bất sinh bất diệt, gọi là pháp thân. Hóa thân tức là thân có thể hóa hiện ra tùy căn cơ của chúng sinh mà hiện thân để độ sinh. Báo thân còn có một tên khác là sinh tử thân, tức là hình hài bình thường này. Sở dĩ gọi là báo thân là do vì tu nhiều công đức lành, được cái quả báo tốt lành cho nên có được cái thân đẹp. Đức Thế Tôn có 30 số 80 loại đẹp, gọi là báo thân của Ngài do phước đức tạo thành. Còn báo thân của chúng ta tức là thân sinh tử này, do cái nghiệp của quá khứ hoặc là thiện nghiệp nhiều hoặc ác nghiệp nhiều, cho nên kiếp này có người khỏe mạnh, có người tật bệnh, có người thì cao lớn, có người thì không có cao lớn, nó khác nhau vậy, cũng gọi là báo thân như nhau thôi. Còn quá thân của Đức Thế Tôn là tùy căn cơ của từng chúng sinh tiếp xúc với Ngài mà nhìn cái thân của Ngài nó có khác, tức là cũng một dạng thân nhưng mà nó tinh hơn, nó mịn hơn, nó không phải hình thể sắc chất này cân đông nơi đến được. Nó là loại thân tinh thần, nó là thân cảm thọ. Cái chữ thân tinh thần, thân cảm thọ có gì cảm nhận được chứ hả? Ví dụ thế này, ví dụ như có những vị Bồ Tát gặp Đức Thế Tôn thì thấy Đức Thế Tôn là Bồ Tát rất là đẹp. Một vị Bồ Tát thân cao lớn đứng ngoài gọi tới cõi trời tam thập tam thiên thì nhìn Đức Thế Tôn thấy Đức Thế Tôn đẹp như một vị chồng. Nếu một quỷ giả so đến thì nhìn thấy Thế Tôn là chú quỷ hình hài ấy, còn dữ hơn là chú quỷ nữa, khiếp phục ngay. Và trong lịch sử Đức Phật có ghi là có một lần A Xà Thế Vương thả một đàn voi sai để dọn Đức Thế Tôn và tăng đoàn chết. Và khi con voi sai to lớn kia nó dẫn đầu nó chạy tới thì nó thấy Đức Thế Tôn, nó thấy quá ra cái con voi đứng trước mặt mình còn to lớn hơn mình ghê gớm nữa, cho nên nó quỳ xuống, nó không dám, không dám bước tới. Thưa trong đời Đức Thế Tôn, ta nghe rất là nhiều chuyện thần kỳ về chuyện độ sinh của Đức Thế Tôn. Cái điều này như tôi có lần chia sẻ cùng các vị là có một vị tỳ kheo, ông đến xuất gia tu là do vì ông thương Phật quá, chứ ông không phải là giác ngộ chánh pháp gì cả. Và ông đi tu, cái niềm hạnh phúc lớn nhất của ông không phải là tỏ thiền, không phải là thiền quán, kinh hành hay là làm gì khác, mà cái hạnh phúc lớn nhất đem lại cái niềm an bình của tâm ổng là ổng được phép ngồi nhìn Đức Thế Tôn thôi. Ngồi nhìn Ngài ăn, ngồi nhìn Ngài nói chuyện, ngồi nhìn Ngài cười, hay là ổng nghe hạnh phúc tràn ngập trong lòng, cảm thấy ổng thật tu vậy. Và bây giờ nếu như vậy thì phải gọi là gì? Đồng tính với Ngài hết. Cái ông đó là sư ông đã từng như vậy rồi. Đức Thế Tôn rất là nhiệm màu là Ngài cho phép cái vị tỳ kheo kia mê mình để làm khởi phát cái tâm Bồ Đề Bản Đào. Nhưng đến một giai đoạn cần thiết, Đức Thế Tôn không nói cái kia lại thế nè, ông không có lo thiền quán để chấm dứt cái lậu nghiệp, mà cứ lo nhìn ta để có được chút niềm vui. Hôm nay ta cấm ông không được phép tới gần ta, không được phép nhìn ta, không được phép đi khất thực cho ta. Ví dụ khác, cấm chỉ. Cháu buồn quá, ông nói là mình thương Đức Phật mình đi tu, bây giờ Đức Thế Tôn không thương mình nữa, mình sống chứ. Sao mình tự giận cho rồi. Và các vị thấy là chuyện ngày xưa người ta làm đứng cái ái cũng ghê gớm như vậy, không bao giờ rồi. Ông lên trên ngọn đá, ông coi dọn nhảy xuống. Cái kiểu chết thì chết thiệt, chứ không phải giả vờ, có phải gì không? Nhảy xuống rớt là tan tháng rồi. Và mới lên đi thập tò ngọn đá gì, trước khi nhảy xuống tự giận thì ngồi còn ngó về núi xứ quẹt vài giọt nước mắt. Nói là tôi chết đây là vì ông đó. Ở sứ đoạn la đầu xuống thì thấy Đức Thế Tôn mỉm cười đứng bên kéo y thế nè. Ta nói thì nói thế thôi, nhưng mà ta thích thương ngươi. Ngươi hãy ngồi xuống đây và thiền quán đi. Ráng tu đi cho dứt từ lậu hoặc thành chứng quả A-la-hán. Cái ông rất là hạnh phúc, ông nghĩ là Đức Thế Tôn không thương mình quá ra là Ngài đi bên cạnh, Ngài đang ở đây, Ngài biểu mình ngồi đó tọa thiền và Ngài bắt đầu chăm chút cái chuyện tu của mình. Và từ cái niềm hạnh phúc và cái sự an bình của tâm thức, cái ông ngồi cái già, ông tu, ông đoạn trừ lậu hoặc ngay tức khắc chứng quả A-la-hán. Và khi chứng niệm hoa A-la-hán xong rồi, ông mới khám phá ra một điều là do tâm thức của ông, cái tưởng nó rất là mạnh cho nên thấy Đức Phật hiện ra. Chứ Đức Phật nào ngày hiện ra, thế thì ta có thể nói một điều là đấy là quá thân với Đức. Mình tưởng Phật rất thiết tha cho nên mình thấy Phật. Mình tưởng Đức A Di Đà rất là thiết tha cho nên có Đức A Di Đà hiện thân, có đầu hở kiến, đều là những quá thân với Đức Thế Tôn cả. Nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt nhà thiền đó một cách khác thì tất cả những quá thân ấy là do cái gì có mặt? Do cảm của ta, do cái niềm tin của ta, do cái sự sùng mộ của ta. Và cái điều này nếu các vị dở trong kinh Niết Bàn, các vị thấy rất là rõ. Đức Phật nói: A Nan à, ta chưa hề lên đỉnh núi các vị gì theo kia, ta chưa hề làm gì cả, ta cũng không hề hiện thần thông để cho con voi kia nó thấy ta là con voi chúa gì cả. Thế nhưng mà tùy cái nghiệp thức của từng chúng sinh nó có duyên với ta, rồi nó cảm nghiệm được quá thân của ta xuất hiện vậy thôi. Thế thì quá thân là cái thân linh ứng do cái đối tượng kia chí tâm trung kính hướng về cảm nghiệm được. Và đó là những quá thân của Đức Phật, như pháp thân Đức Phật nè, quá thân Đức Phật nè, báo thân Đức Phật. Bây giờ mình quay trở lại mình, các vị có pháp thân, có báo thân, có quá thân không? Có chứ. Pháp thân thì hơn kỳ học rồi, chúng ta có dịp chia sẻ rất là kỹ. Đó là cái tự thể tâm không sinh bất diệt của các vị, đó là pháp thân thường trụ không sinh bất diệt. Còn quá thân của ta là gì? Thưa đại chúng là các vị hành xử với người bạn của mình mà dễ thương, nghĩa tình tài đẳng, thì trong con mắt người kia, trong ý nghĩ người kia các vị là gì? Thiên thần nó chết, phải không? Rồi các vị đối với một người mà các vị thù ghét, các vị giận dữ, các vị mà lý người ta, thì trong con mắt của người kia các vị là gì? Dạ so nó chết. Rõ ràng là ta đều có những quá thân, và quá thân của ta nó đi ra theo cái cách hành xử của ta, theo cái nói năng của ta, theo cái tâm tưởng của chúng ta. Đó là tầng thứ nhất, nó trừu tượng, khó hiểu. Cái thứ hai mình giải thích cụ thể hơn thì các vị thấy là mình cũng có quá thân của mình thể hiện như đâu. Tôi chưa phải là Phật nhưng mà tôi có quá thân nhiều lắm đó. Quá thân của tôi nó đi vô CD nè. Các vị có cùng một cung bậc tham tu, các vị thiết tha học, các vị là những người có công phu thực tập biết quay vào bên trong để nhận ra cái gì là cái tâm không sinh không diệt của các vị. Đôi khi có vài lời trong những cái bài giảng của tôi nó lọt vô tâm thức các vị, các vị cảm thấy là ồ, quá ra là cái chuyện tu rất là dễ và mình có niềm tin tâm bảo. Thế thì quá thân của tôi nó cũng đi vào những cái đĩa nhựa nhé. Rồi tôi tiếp xúc với các Phật tử ở nơi này hoặc nơi khác, tôi chia sẻ Phật Pháp với các vị, tôi có những cái điều chia sẻ đó, mở sáng được con đường tu, nó làm cho các vị có niềm tin với tâm bảo rất là vững chắc. Khi các vị khởi một cái niềm tin với Phật mà vững chắc rồi thì hẳn nhiên một điều không thể chống cãi được là các vị nhớ ơn cái người đã có công mở dùng các vị cũng được. Tự nhiên tôi có một cái hình ảnh rất là đáng quý trọng nơi tâm thức của các Phật tử. Thế thì tôi đã gieo được những quán tâm của tôi đến với các vị rồi. Có phải vậy không? Và thưa đại chúng, có những quán tâm mình để nó trong hộp lâu đời lắm rồi, lâu lâu mình dở ra cái thấy quán tâm nó sống lại. Là cái gì? Hai mấy năm về trước, các vị gặp ông bạn đời, các vị đó. Ông viết cho một cái lá thư có 5-3 chữ gì thôi, chữ ngoặc ngoèo với chữ các chữ học trò. Cái mình nghĩ là cái của trợ này cũng là một thời để kỷ niệm, lưu lại một chút gì để nhớ, xếp để vô hộp, bỏ qua năm này tháng nọ, tới lúc giận nhau đi biền biệt, rồi một chiều mưa nào đó dở cái hộp bánh bích quy ra, lột lại những trang thư cũ, thấy trời nó chấn động, con thức làm sao á. Cái vội vàng dù ở trên trời góc biển nào cũng gọi điện thoại về. Thế là cái quá thân kia nó được ấp ủ mấy chục năm rồi mà nó sống lại chơi. Thế thì thưa đại chúng là tiêu qua ước quá thân là như thế. Mỗi một lời ta nói, mỗi điều ta làm, mỗi sự suy nghĩ của ta, nó in dấu trong vật chất, nó thành quá thân đã đành rồi. Nó in dấu trong không gian, nó cũng là những quá thân nữa. Ví dụ như các vị hòa thượng, các vị tôn đức ngày xưa, các ngài tu hành, các ngài có được cái năng lực rất là lớn. Cho nên cái năng lực giác ngộ của ngài, năng lực yên bình, thiền định của ngài, nó có mặt trong cái không gian vô hình này, in dấu rất là lâu. Cho đến lúc các ông mà nhận niết bàn rồi, trong cái phương trượng của các ông, chỗ các ông ngồi, chỗ các ông nghỉ ngơi, mình đi vào mình nghe cái không khí nó rất là trang nghiêm thành kính. Và điều này thưa đại chúng là các vị có dịp đến Ấn Độ, đến nơi Đức Thế Tôn từng thành đạo, nhập niết bàn và tái sinh, các vị cảm nhận là nơi ấy, cái vùng linh địa đó nó có một cái gì điều rất là màu nhiệm, rất là kỳ lạ. Điều này không phải mình là những người công Phật thì mình thổi phồng lên bốn chỗ động tâm của Đức Thế Tôn, mà điều này là điều có thật. Có nhiều người cảm nhận được cái màu nhiệm tuyệt vời từ nơi đản sinh của Đức Thế Tôn. Đó là gì? Quá thân của ngài còn in dấu trong không gian. Và từ những điều này ta quy chiếu lại cái lời của Đức, lời của Lục Tổ Huệ Năng ngài dạy như thế này: nếu chẳng nghĩ muôn pháp tánh vốn như hư không. Thưa đại chúng, nếu mà ta không khởi một ý niệm suy nghĩ gì cả thì ta an trú trong tự thể pháp thân vô sinh bất diệt. Mình khởi một niệm ác là mình cho ra đời một quá thân giả to quỷ dữ. Mình khởi một niệm thiện là mình cho ra đời một thiên thần. Và nói như thế không có nghĩa là hù dọa nhau. Nói như thế để các vị biết rằng mỗi ý nghĩ của ta mà nó đi ra, nó in dấu trong cái môi trường sống, nó đến cái tâm thức người. Các vị nói một lời dữ dằn với người, người ta nghe thưa khó đột lắm. Tại sao? Tại quá thân của mình đi vào người ta, làm tổn thương da thịt lành rất dễ, nhưng mà làm tổn thương trái tim, làm tổn thương tâm thức tình cảm, thương muốn hàng quá là rất là lâu. Rõ ràng là một ý nghĩ bất thiện ta đi ra là ta cho ra đời một quá thân. Có thể cho ra giả to, quỷ dữ, khung thần, hoặc là loài thú rừng lan trọng, hoặc là rắn nhất. Nhưng mà các vị nghĩ một niệm thiện thì các vị cho ra một thiên thần, một vị Bồ Tát, một vị Phật, tùy cái khả năng khởi niệm, gọi là thiên mới quá lên Phật. Thế thì mình nương theo lời dạy của Tổ, mình có thể làm được một điều rất dễ, đó là gì? Thưa đại chúng, là mình không nghĩ gì thôi. Nếu các vị nghĩ thì hãy nghĩ những điều rất lành, rất đẹp. Hãy nghĩ đến những điều mang lợi ích đến cho người, mang quà tặng đến cho người. Đó là chúng ta biết quy với thiên bá ước quá thân Bồ Tát và Phật. Và nên nhớ là tâm ta đã sinh ra vạn pháp, muôn pháp từ tâm sinh khởi, mọi việc thiện quả cũng từ tâm sinh khởi. Cái giản dị nhất dễ hiểu là khi các vị khởi một niệm ác, cái niệm thù ghét ai, các vị nuôi lớn nó thì tức khắc là cái điều kiện phát sinh của nó sẽ xui các vị, khiến các vị làm ác thôi. Điều này rất là dễ hiểu.
và ta nghĩ điều thiện, ta luôn nghĩ tốt về người, trải rộng lòng thương yêu của mình đến với người, thì chắc chắn là ngày một, ngày hai gì đó ta sẽ có cái sự thương yêu đầy trong lòng của ta. Mà sự thương yêu nó tràn đầy trong lòng các vị thì quà tặng nó đến với các vị trước. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, đó là sự thanh bình nó có mặt trong cái tim các vị trước. Cái chuyện đến với người tất nhiên là nó sẽ đến, nhưng mà cái điều tuyệt vời là các vị làm được điều đó cho chính các vị. Lòng ta là thanh thản, an vui, thanh bình và tràn đầy yêu thương. Ta làm được một điều dễ dàng và dễ cảm nhận, đó là ta làm cái hình hài mình. Tật bệnh không dám ghé, mình u sầu buồn bã giận tức, thưa đó là cái điều kiện mời gọi những loại tật bệnh nan y đến ghé cho mình hại các vị. Cho nên mình tu không có nghĩa là mình làm gì lợi cho Phật pháp, xa vời cho thầy nào cũng chùa nào cả, mà tu tập khởi những thiện nghiệp trong tâm thức là mình làm cho chính mình trước, mình thương mình tu thôi, chứ không phải mình thương đạo Phật, thương ai mình tu cả. Các vị này thương chính bản thân các vị thì các vị cảm thấy tu là một nhu cầu cần thiết, như ăn, như uống, như thở, thế thôi. Và cái điều mình quy kết lại để các vị lưu ý là thế này: thưa quy y với Thiên Bất Ích Quá Âm Phật, cái ý đầu tiên là xin các vị hãy an trú tâm nơi thiện niệm. Và thưa đại chúng, là cái tầng này là tầng cản của sự tu tập, chứ chưa phải là thâm sâu lắm. Tại vì thế này, thưa Thiên Bất Ích Quá Thân nó sinh ra từ pháp thân, và báo thân nó cũng được sinh ra từ pháp thân. Mình an trú tâm nơi thiện niệm là mình tạo cho mình một cái nghiệp lành để làm nền tảng cho sự tu tập. Đời sống bình thường của chúng ta mà chúng ta có được nghiệp lành nhiều thì ta an trú trong cái vùng trời được bao che và hạnh phúc. Những cái nạn tai họa quả bất tường của đời sống nó không dám ghé nhà ta. Mình an trú tâm mình nơi cái thiện niệm là mình tạo cho cái không gian đời sống mình có một cái năng lượng rất là lành bao quanh. Mà năng lượng lành nó đầy, nó bao quanh ta, thì thưa đại chúng là nó có khả năng chiêu cảm những cái loại năng lượng lành cùng một cung bậc đến với mình. Cho nên người có thiện nghiệp tốt lành, người đó suy nghĩ, quyết định cái chuyện làm ăn dễ thành công. Mà tâm thức chúng ta lo âu phiền muộn, rối loạn bất an, cái ác niệm nó nhiều hơn cái thiện niệm, nó làm đen tối cả một cái vùng trời năng lượng chúng ta. Thế thì nó chiêu cảm cái loại năng lượng rất là đen, rất xấu đến với ta. Cho nên nạn tai hoạn quả nó xâm phạm vào đời sống của ta rất là dễ. An trú tâm nơi thiện niệm, đó là mình tạo cái nền tảng phước đức thủ lậu rất là vững. Để trên cái nền tảng thủ lậu đó, các vị có vô vàn cái điều kiện tốt lành để các vị tu. Chúng ta tu mà chúng ta gặp toàn những cái nghịch duyên, cái bức xúc, khó chịu, bất an vân vân, thì cái công phu thực tập của chúng ta nó trở ngại vô cùng. Ví dụ như mình rất là ham tu, nhưng mà trong cả một gia đình của mình ai cũng ghét cái chuyện mình tu hết. Mình lén lén mình tu, người ta cũng biết, người ta cũng nói nọ nói kia rất là khó chịu. Thế thì cái nghịch duyên nó đang quấy phá xung quanh, do vì cái thiện hiệu các vị không đủ lớn đó. Cho nên ta hãy luôn ăn cứ tâm trong thiện hiệu. Tâm mình nó có cái phát sống, nó phát sống lành. Cái biên độ sống nó càng ngày càng rộng, và cái sức mạnh nó càng ngày càng lớn, thì nó có khả năng thẩm thấu vào tâm thức của những người xung quanh. Nó có khả năng chuyển biến được người xung quanh, sẽ quy hướng tâm về não thiện giống như ta, và họ sẽ cộng thông với ta, chia sẻ với ta, cảm thông với chuyện tu của ta rất là dễ. Đó là cái ý quan trọng của tâm quy y với Thiên Bất Ích Quá Thân Phật thành như vậy.
tự tánh viên mãn báo thân Phật.
Thưa đại chúng, báo thân như chúng ta vừa được nghĩa có nghĩa là sinh thân của chúng ta, tức là thân hiện tại này. Cái ý đầu tiên quy với báo thân là thế này. Thưa đại chúng, ta biết là trong cái định nghĩa nhà Phật, ngay trong cái hình này nó muốn vô tâm, nó có nhiều cái điều kỳ diệu vô cùng. Ăn tu mặc không nương vào hình hài nắp uẩn thì không thể tiến đạo được. Các vị trời tuy ước lành lớn hơn ta, nhưng mà không có hình hài nắp uẩn này, không hiện thân lại cõi nhân gian, cũng không thể thành tựu đạo quả bồ đề được. Đức Thế Tôn là bồ tát hộ minh các cung trời đấu suốt, nhưng mà muốn chứng được quả giác ngộ cuối cùng, ngài cũng hiện thân cuối cuộc đời này. Thọ tác vô cung vua tịnh hạ có cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa, và 6 năm khổ hạnh mới có thể thành được Đức Thế Tôn. Cho nên cái sinh thân này nó rất là quý trọng đối với chúng ta. Không có cái sinh thân này, thưa các vị, ta không có điều kiện để làm việc lành, không có cái cõi ta bà đầy những khó khăn khổ đau này, không có cái điều kiện để ta nuôi dưỡng được tâm bồ đề, nuôi dưỡng được cái đức nhẫn nhục của chúng ta. Các vị thử nghĩ là mình mà ở giữa thánh chúng, không có nào gây những khó khăn cho mình, thế thì đâu có điều kiện để biết là lòng mình còn bao nhiêu cái hạt giống buộc phiền dẫn tức trong đây. Và từ cái nhìn này ta nhìn lại sang cuộc sống đời thường, quý vị tu có khi gặp những cái chướng duyên do người bên ngoài, những người bên trong, người gần mình hoặc xa mình gây nên. Thưa, nếu mà mình tu giỏi một chút đó, thì mình đừng có quán trời đất đắc gì cả, mình hãy cảm ơn những cái điều kiện khó khăn đến với mình. Tại sao? Tại vì ấy là cái cơ hội nó nuôi dưỡng để cho cái sự chịu đựng của mình càng ngày càng dày, cái lòng khiêm tốn của mình càng ngày càng thấp, cái khả năng nhẫn nhục của mình càng ngày càng sâu. Và ta thử nhìn trong cuộc đời này, tất cả những cái con người thành công lớn trong xã hội không hề có người nào trái tim họ nhỏ mà thành công hết. Không có lòng bao nhiêu rất là lớn so với thành công. Không hề có một bậc cha mẹ nào nuôi con và lòng thương họ ít mà có thể làm cho đứa con thành công cả. Thì từ cái điều này mở rộng ra, thưa đại chúng, là trời muốn trao cho ai cái trách nhiệm lớn gánh vác cái công việc xã hội, quốc gia vân vân, thì phải làm cho cái người kia có đủ cái sự bền chí mới có thể vượt ngang qua những khó khăn để lãnh đạo một quốc gia. Trời muốn trao cho ai cái sự nghiệp lớn, phải giao cho người đó rất là nhiều khó khăn thử thách, để người đó có thể mở được tấm lòng trái tim họ ra thì họ mới làm được công việc lớn. Phước lớn bao nhiêu thì sự nghiệp lớn bao nhiêu, điều này rất là rõ ràng. Cho nên quy với tự tánh viên mãn bất thân Phật, thưa đại chúng, là cái báo thân, các vị phải nhớ là nó là cái vật quý báu nhất của đời sống con người. Ta hãy quay về trân trọng sự có mặt của chính ta ngay nơi cái nhục thể này. Nó sinh ra vô vàn công đức lành từ cái cách thông minh của các vị trong hành xử, trong đối xử với cuộc đời, trong cách dụng công của các vị. Thì đó là bước đầu của chúng ta quay về cái tự thân để tu tập. Và mình xin lặp lại là ngay cái báo thân này, nếu chúng ta thọ nhận một cái tấm thân cường tráng khỏe mạnh, đó là do cái phước của ta đời trước đã từng tu tập, cho nên hình hài mình nó khỏe mạnh, không có ốm yếu, không có bệnh hoạn. Ta rất là trân quý cái điều kiện khỏe mạnh của thân, lợi dụng cái điều kiện đó mà thực tập, đừng có sống uổng phí từng ngày trôi qua. Nếu trường hợp ngược lại, đó là trong quá khứ nghiệp lành mình rất ít, cho nên kiếp này mình mới có chừng này tuổi mà bệnh lên bệnh xuống, thì thưa ta cũng đừng có trách thiền làm gì. Tại vì không ai thò tay ra quá khứ để làm gì được cả, mà hãy làm ngay trong hiện tại. Đó là trân quý những cái điều kiện nó đến với mình. Nếu những cái khó khăn của hoàn cảnh nó đến để nó thử thách làm cho con người có trái tim lớn hơn, thì những cái khó khăn của ngay tự thân các vị nó xảy ra với các vị, nó cũng làm cho các vị cái ý niệm tu hành càng ngày càng dày hơn, vững hơn. Nó thôi thúc mình tu càng ngày càng giỏi hơn. Bình thường mình tu mình không có nghĩ rằng phải dụng công minh bạch gì cả. Nhưng mà khi cái gì khám phá là mình bị bệnh đang đi rồi, tuổi thọ mình nó chỉ còn khoảng vài năm, thế thì cái gì xảy ra? Lúc bây giờ tu dữ lắm, sợ chết. Chết tới nơi rồi không có tu là cái gì vậy? Rõ ràng là khi những cái khó khăn bên ngoài đến thì nó làm cho trái tim mình lớn, để có kinh nghiệm lớn, phước mình dày. Thế thì những cái khó khăn từ bên trong nó sinh ra, nó cũng làm cho cái tâm bồ đề của các vị trỗi dậy mãnh liệt. Và nếu các vị thông minh quay về dụng công thì cái khả năng dụng công của các vị nó sẽ giỏi hơn gấp bình thường 10 lần. Đó là mình quy y mức độ cạn, là quy y với báo thông thường thôi. Báo thân thứ hai, tức là cái báo thân có mặt trong tương lai. Thưa đại chúng, là có khi một kiếp tu hành mình chưa giải quyết xong chuyện tử sinh, Bồ Tát lịch kiếp tu chân lai một kiếp, và các vị tổ sư là nhất văn duy ngộ, tức là nghe một lời kinh mà bừng sáng, có khi không phải là một kiếp tu mà đã hà sa kiếp dụng công tu. Đức Thế Tôn có một câu nói đáng nhớ là nếu lấy cái kim găm xuống đại địa này, nơi nào cũng có xương thịt ta đã từng hành Bồ Tát đạo. Thế thì cái điều thứ hai ta quy y với báo thân Phật, có nghĩa là ngay trong đời sống này mình nên nghĩ điều lành, nên làm việc lành, nên mở lòng vị tha. Tất cả những việc làm nào có cơ hội đến với ta, ta không từ bỏ. Để làm gì? Để cho các thiện nghiệp của mình nó đầy, nó như một cái tấm lá chắn, hay như cái bầu khí quyển chung quanh hành tinh này, nó che chắn đời mình ngay hiện tại đã đành rồi, nó còn là cái điều kiện để trong tương lai mình đi đến bất cứ nơi nào, mình đều có cái nghiệp lành nó đi theo mình. Mình sinh ra mình là người có đầy đủ thiện duyên để tu tập. Kiếp này mình kết duyên với Tam Bảo, mình học giáo pháp đại thừa, mình đeo đuổi ra cái con đường thiền tập, chắc hẳn là trong tương lai, thưa đại chúng, là khi mình có mặt trong cuộc đời, có khi hình ảnh một đức Phật trên trang giấy, hình nghe một tiếng chuông chùa, nhìn thấy hình bóng một người tu, tự nhiên nó kích phát tiềm thức của các vị, làm cho cái ý niệm tu hành của các vị sống lên ngay, và các vị sẽ đến được với đạo, đã lần mò đi trên con đường tâm linh giống như hiện tại. Các vị thầy chúng ta, các vị hòa thượng đều như vậy cả. Ông cụ Trúc Lâm ngày xưa cũng kể chuyện là, tôi kể cho các vị nghe, cụ sinh ra ở cái vùng rất là xa, ở cái vùng quê ở Trà Ôn á, và nơi ấy không có đạo Phật. Đạo Cao Đài là gia đình của ông cụ. Và một buổi chiều ông đi ngang qua cánh đồng, ông ngồi nghe cái tiếng chuông chùa vang xa từ bên trong lũy tre đi ra. Cái tự nhiên nó bồi hồi, ông cũng đi không được, 8 tuổi, 7 tuổi gì thôi, cụ ngồi lại mờ đen, ngồi xếp chân cái già lại, đâu có ai giảm. Và lần đầu tiên nghe tiếng chuông chùa thôi là nó đồng vọng trong tâm trí, nó đánh thức ông. Ông nghĩ là cái tiếng chuông này nó có cái gì rất là lạ, nó thôi thúc mình, nó làm cái lòng mình rất là nao nao, mình phải làm thế nào đó thôi để sống đời sống thường như vậy. Và lần thứ hai, ông đi lên núi Cấm, ông gặp chùa, ông mê mẩn. Và một vị thứ hai tôi dẫn ra đây để các vị thấy cái duyên quy y hóa thân nó rất là quan trọng. Đó là cái ông Hoàng Mai. Vào cái năm ông còn bé, mới 5-7 tuổi thôi, được thầy giáo dẫn lên trên núi đi chơi một hôm giống như chúng ta đi cắm trại. Ông gặp một cái trang giấy của cái tờ báo nào đó nó rớt ra, nó rơi rụng ở ngoài thảm cỏ. Ông lượm nhìn thấy ta vẽ cái hình Đức Phật ngồi trên thảm cỏ. Và theo cái hình vẽ của báo chí hồi thập kỷ 40, nó không phải đẹp đẽ trang nghiêm tướng hảo gì đâu, ông Phật xấu quá à. Mà ngồi trên thảm cỏ thì cũng không phải màu sắc gì đẹp đẽ ấy thế, mà cụ nhìn cái ông cụ tự nhiên nghe lòng nó chấn động. Cụ nghĩ là mình phải giống ông này thôi, phải làm thế nào ngồi thẳng như vậy, ngồi xếp cái già như vậy, ngồi yên bình như vậy, ngồi như Phật vậy thôi, không thể khác cũng được. Và 6-7 tuổi chưa biết Phật pháp là gì, mà một trang bìa tập, một tiếng chuông, nó đã đánh động và nó dẫn đường, nó soi sáng để đến đổi là tới tuổi 20, mười mấy xuất gia. Cho nên thưa đại chúng là một cái ý nghĩ là một câu kinh Phật tiếp xúc với mái chùa, nghe một tiếng chuông lại Phật một lại vân vân, đó là cái duyên lành rất lớn để các vị làm cho quá thân của các vị trong tương lai gần gũi thân cận với các bậc thiện tri thức, gần gũi thân cận với chùa chiền tam bảo và nghe được chánh pháp trong tương lai đi tu tập tiếp, đó là ta quy y với viên mãn báo ân Phật ở cái tầng xa hơn cái kiếp hiện tại này. Thưa cái quy y cuối cùng sau thập nữa là quy y với cái viên mãn báo thân sáng tỏ hiện tiền. Ở đây trong một đoạn kinh Pháp Môn Đà tổ dạy sao gọi là viên mãn báo thân, ví như một ngọn đèn trừ được ngàn năm đen tối, một niệm trí tuệ diệt được muôn năm ngu mê, tế nghĩ việc xưa đã qua thì bất khả tắc, thường nghĩ về sao niệm niệm viên tròn, sáng tỏ tự thấy bản tánh thiện ác dù khác, tánh vốn bất nhị, tánh bất nhị gọi là thật tánh, ở trong thật tánh chẳng nghĩ thiện ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác liền diệt vạn kiếp thiện nhân, tự tánh khởi một niệm thiện liền dứt hằng xa nghiệp, thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự thấy tánh chẳng mất bản niệm, là viên mãn báo thân. Thưa một đoạn dài nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ câu cuối của đủ rồi, tức là gì, tức là niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm, gọi là báo thân Phật. Thưa đại chúng, quy với cái niệm thanh tịnh sáng tỏ hiện tiền là cái gì dễ dàng nhất so với những cái điều mà giải thích ở trên nữa? Tại sao dễ dàng nhất? Ngay hiện tiền đây, các vị đang ngồi đây, trong các vị, trước mắt các vị, bên tai các vị đều có cái niệm thanh tịnh hiện tiền sáng rỡ cả. Mình chỉ cần là mỗi việc giản dị là an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền sáng rỡ này, gọi là quy y với viên mãn báo thân Phật. Mình khởi một cái ác, khởi một cái thiện, hay là khởi một cái suy nghĩ tính toán, thì mình quy y với quá thân. Mình an trú ngay nơi cái niệm thanh tịnh vô biên, gọi là quy y với quá thân. Nhưng mà nếu mình an trú ngay cái niệm sáng rỡ hiện tiền, nhận biết mọi cái trước mắt, không lầm lẫn, không khởi suy nghĩ, gọi đó là quy y với cái thanh tịnh sáng tỏ hiện tiền của báo thân Phật. Mình cứ nghĩ thân mình mới lớn nhỉ? Thưa không có đúng, tại sao? Thưa hình hài vô thường này, căn năm đo đếm được, nó cụ thể người ta nhận biết được, nhưng mà ngoài cái hình hài vô thường căn năm đo đếm này, thưa ta có một cái thân vượt sinh tử thời gian còn tại mãi, gọi là pháp thân. Ta có một cái thân có thể ứng hiện độ sinh muôn vạn người, gọi là báo thân. Ta có một cái thân là ngay nơi hiện tiền này chiếu sáng tất cả những cái phiền não, khổ đau, ưu tư, hoài hoại vân vân. Các vị chỉ cần an trú ngay cái niệm thanh tịnh sáng rõ hiện tiền này, nhận biết mọi cái như buồn, như vui, thế thì cái buồn, cái vui lặng lẽ nó biến mất, gọi là an trú nơi báo thân Phật để thống ánh quang minh, tiêu trừ hà sa tội nghiệp, hà sa nghiệp thức đeo mang. Nói nghiệp thức đeo mang một đời thì nó xa vời. Hãy nói là những cái ý niệm vui, những cái cảm thọ vui, buồn, sầu khổ, bất an, nó hiện trong tâm thức các vị. Nếu các vị an trú ngay cái niệm thanh tịnh sáng rõ hiện tiền, tức khắc các vị làm cho những cái buồn, vui, sầu khổ, bất an tan biến cả. Gọi đó là người khéo quy y với thanh tịnh viên mãn báo thân Phật. Mình an trú được ngay cái niệm sáng rõ hiện tiền này, thưa các vị, thì rõ ràng các vị thấy không hề có một tì vết gì trong cái hình hài, trong cái tử thể ta đang an trú cả. Tại sao? Mình khởi thương, khởi ghét, khởi buồn thì tâm thức mình nó bị chìm lặng, nó hạn chế lại trong một không gian, một vùng trời, một cảm thọ. Mình phải buồn, phải vui, phải giận, phải tức thì tâm thức mình đó có một chỗ để tựa vào, còn có hình ảnh để người ta nắm bắt. Nhưng mà nếu mình an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền gì xưa đại chúng là có cái gì để nắm bắt, nó không tựa vào cái gì cả, cho nên nó mênh mông. Và do cái thanh tịnh hiện tiền này nó sáng rõ tỏ tường, cho nên nó chiếu phá cả đất trời, cả sơn hà đại địa. Không biết cái điều tôi trình bày nó đủ dễ hiểu cho các vị hay không. Tuy nhiên vấn đề này, những điều tu chứ qua vấn đề trên ngôn ngữ chúng ta nói, các vị quay về bên trong tâm thức của các vị, các vị nhận biết được một điều, cái gì thuộc về cảm thọ nó là một loại vui buồn đến đi, nó sinh và diệt. Sau hơn cảm thọ đó là cái tầng của từng ý nghĩ đó, hiện khởi một tầng dài trên cái màn ảnh tâm thức ta, nó cũng sinh và diệt. Ta là cái năng lượng nhận biết tất cả những cái đang có mặt, gọi là thanh tịnh pháp thân Phật, gọi là viên mãn báo thân Phật, hay gọi là thiên báo ức quá thân Phật. Từ cái thể mênh mông rỗng lặng của tâm thể sáng ngời, cái thể của nó thì gọi là pháp thân, cái dụng của nó, thưa, cái dụng của nó thì gọi là quá thân, cái tướng của nó thì gọi là báo thân, chứ chẳng có chi lạ. Các vị có quen cái từ thể tướng dụng hay chưa? Ví dụ như nước là thể, hình dạng của nó như mặt nó thẳng bằng nè, nó màu xanh nè, đó là tướng của nó. Dụng của nó là nó có thể chảy, nó có thể làm thành sóng, nó có thể bốc thành hơi, gọi là dụng. Người ta phân thể tướng dụng để chia nhỏ ra để nhận biết nhiều mặt của nước, nhưng mà tự thân của nước không hề có thể tướng dụng gì cả, nước là nước thế thôi, có phải không? Thì ta quay vào bên trong của tâm thức cũng như thế. Thưa các vị, cái tâm vô sinh bất diệt của các vị, tức là cái tự thể niết bàn của các vị hay là phần của các vị, nó chỉ có một mà thôi. Nhưng mà về mặt thể thì nói là pháp thân, về mặt tướng thì nói là báo thân, về mặt dụng thì nói là hóa thân. An trú ngay cái tự thể thanh tịnh của tự tâm rỗng lặng tỉnh sáng vô niệm mà mình vận dụng nó để làm gì? Để quán chiếu nè, để nhận biết nè, ánh sáng của nó tỏ ra thì gọi đó là Phật pháp thân thống qua, gọi là hiện quá thân Phật ra cái độ sinh. Và an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền tĩnh lặng mà không có khởi dụng thì gọi là an trú ngay nơi viên mãn báo thân Phật, chứ chẳng có gì lạ. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, tự thể tam thân Phật, tức là thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân và thiên báo ức báo thân, nó tự có trong hình hài năm quẩn của các vị. Ngay như đây, ở mức độ cạn nó cũng có, ở mức độ trung bình nó cũng có, mức độ sâu nhất nó cũng đang hiện có. Ta an trú nơi cái tam thân Phật này, có nghĩa là ngay bây giờ các vị quay về, hồi chiếu về, trở về với cái tự tánh chẳng biết hiện tiền sáng tỏ vô niệm của các vị, đó là các vị đang quy y với tự tánh tam thân Phật nơi chính các vị. Mình nghĩ chắc chừng đó mình giải thích như vậy chắc đủ dễ hiểu cho các vị rồi. Cái điều còn lại là các vị có chịu quay về quy y với tam thân Phật của chính mình hay không thôi, hay là thích chạy ngược chạy xuôi quy y với người bên ngoài, với các thầy bên ngoài. Thưa đại chúng, là Phật bên ngoài, thầy bên ngoài, giáo lý bên ngoài là cái duyên gợi để cho các vị khéo quay về quy y với chính các vị. Và thì sư tổ ấn Việt Nam có câu nói, đối với người mà tôn sư trọng đạo thì nghe nó có hơi thiếu đạo nghĩa thầy trò, nhưng mà đối với con mắt của nhà thiền, đối với con mắt của người tu thì điều này rất đúng, là nam nhi tự hữu xu thiên chí, hư hướng Như Lai hành tứ hành. Tức là những cái trượt phu muốn đi cái con đường tâm linh đó, thì phải đi thẳng lên trời cao chứ đừng có đi theo gót của Đức Như Lai. Có nghĩa là gì? Thưa, ở mức độ cạn ta dễ biết, có nghĩa là ta phải là người đốt được trong trái tim của mình cái ngọn lửa đam mê sự tu học. Chứ đừng có thầy tu tôi mới tu, thầy không tu tôi không tu, thầy thương tôi mới tu, thầy mà hành xử với tôi có cái điều gì không có dễ thương mà tôi bỏ tôi thầy tu. Nói như thế thì chậm. Hoặc là tôi quy với thầy mà thầy ổng lỡ có cái chuyện gì gãy đổ tới chừng các tôi bỏ đạo luôn. Nói như thế thì chậm. Có phải không? Mình là người thương yêu chính đời sống của mình tu cho chính mình chứ không phải vì lý do ông A và B gì mà mình tu cả. Đó là mức độ cạn. Thứ hai nữa thưa các vị, Nam Nhi tự hữu xung thiên chí hương hướng Như Lai hành thủy hành, có nghĩa là những con người có can trường, có cái chất của tự phu thì phải xông thẳng lên trời cao, có nghĩa là hãy quay lại chính hình hài trong vũ này, khéo nhận ra cái gì là Phật của các vị, cái gì là tự thể niết bàn của các vị, cái gì là bản tha diện mục của các vị, khéo gọi cho được có niềm tin vững chắc quay về sống cho được. Người nào sống được với cái tự thể niết bàn của chính mình thì người đó cùng một cung bậc giác ngộ với các vị tổ, các vị thầy và thành tựu được niết bàn của chính mình, có nghĩa là tiến đạt được giải thoát. Giải thoát không phải bên ngoài, giải thoát là cái quà tặng không phải của Đức Thế Tôn ban cho các vị, mà giải thoát là cái nó được cài sẵn, nó được lập trình sẵn trong đây rồi, các vị tự mở nó ra thôi. Và người thông minh có nghĩa là người biết quay về chính mình tu chứ không phải là người chạy ra bên ngoài. Quy y với tự tánh Tam Bảo có nghĩa là như thế. Ở đây Ngài giải thích rõ thêm là thiện tri thức từ pháp thân xuyên lường, tức là quá thân Phật, niệm niệm tự tánh tự thấy, tức là báo thân Phật, tự ngộ tự tu tự tánh công đức là chân quy y. Gia thịt này là sắc thân là nhà trọ, chẳng thể quy y được. Phải ngộ được tự tánh tam thân, tức nhận được tự tánh Phật, nay ta thuyết bài vô tướng tụng. Nếu y theo bài tụng này tu hành ngay đó, khiến các ngươi nhiều kiếp ngu mê đều nhất thời tan rã. Thưa tổ giải thích cho chúng ta biết rất là rõ là từng niệm mình quay về tự tánh, mời cho được cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, đó là các vị đồng một lúc quy y với tam thân Phật. Còn tình hài nhục thể này căn đông lo đến được này, thưa các vị, nó theo cái quy luật vô thường, sinh già bệnh chết. Nó theo cái quy luật tất nhiên là không tắm thì nó hôi. Nó theo cái quy luật tất nhiên là dù cho bậc thánh mà sáng ngủ thức dậy không đánh răng không súc miệng thì miệng vẫn giống như miệng ta, không khác gì cả. Cho dù vị đó là vị thiền sư lớn cách mấy, dù ông Phật sống cũng thế thôi, cũng có cùng chung một cái bài tiết giống như ta, bài tiết mồ hôi vân vân, và cùng có chung một cái nhu cầu tất yếu ăn uống vệ sinh như ta thế thôi. Nhưng mà họ khác ta ở một cái chỗ đặc biệt, đó là gì? Họ luôn quay về nương với tự tánh không sinh không diệt của họ, chứ họ không thấy họ là hình hài này. Có câu chuyện trong nhà thiền đó, có vị khách đã hỏi vị thiền sư: thưa thầy, làm thế nào để con vượt thoát khỏi tử sinh? Thay vì ông thầy vụng về thì ông giải thích là phải tu cái này, phải tu cái kia, phải niệm Phật, phải trì chú, phải tọa thiền. Ông thầy đã nói ngay trong tử sinh, an trú ngay trong tử sinh mà vượt thoát tử sinh. Có dễ hiểu không? Thưa, Đầu tiên mình nghe mình tưởng đọc thần chú chứ có gì đâu dễ hiểu. Thưa các vị, ngay trong sinh tử thân này, các vị khéo quay về thì các vị nhận được cái thông sinh tử ngay cái hình hài này. Cái này thì nó bị thời gian làm sinh già, rõ ràng là nó bị vô thường chi phối nhé. Cái gì có sinh ra thì nó chịu quy luật tất nhiên là nó bị già, bị chết. Không có một hình hài nào, dù đó là một loại hình hài tạc từ đá bao cương, mà có thể tồn tại được cả. Rồi bên trong hình hài này, cái mà chúng ta rất là coi trọng đó, nó đọ đài, nó hành hạ ta nhiều nhất là những cái cảm thọ này. Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái bất an vân vân, nó đọ đài nó rất là lớn lao. Mình mất tiền mình không đến đổi gì, âu sầu không có làm bạc tóc. Nhưng mà mình mất tình cái mình buồn rũ rượi, mặt mình ban bữa nó nhăn như một bà cụ rồi. Rõ ràng là cái bên trong nó quan trọng hơn bên ngoài chứ. Nhưng mà thưa đại chúng là cái bên trong này đó là cái sinh diệt vô thường, vô cùng. Hình hài này thì nó còn có một cái thời kỳ 5 năm, 3 năm, nó có một cái cấp độ để ta nhận diện được già hoặc đổi thai. Nhưng mà cái vui cái buồn này thì nó đổi thai bao nhiêu lâu? Nó không hề báo trước là tôi có mặt 5 phút rồi sau 5 phút đó tôi ra đi. Nó chợt hiện, mình không biết nó hiện lúc nào. Rồi nó chợt đi, mình không biết nó đi lúc nào. Nó là cái vô thường hơn cái vô thường của thân nữa. Ấy vậy mà ta khổ sở vì nó vô cùng. Ta thấy cái vui, cái buồn, cái giận, cái tức rất là thiệt. Cho nên mỗi lần nó sinh ra là ta làm gì? Ta thấy mình là đó. Mà ta quên một điều là nó sinh ra từ tâm của ta. Mây dày, mây mỏng, mây thấp, mây cao, mây đen, mây vàng, mây trắng, vân vân đều sinh ra giữa không gian chứ không thể ngoài không gian có mây. Có phải vậy không? Mà ta vụng về là ta thấy mây là trời. Mà khi nhìn thấy mây là trời thì ta không thấy không gian mênh mông. Cũng thế, ta thấy vui buồn là ta. Cho nên ta quên một điều quan trọng, ta là người nhận biết cái vui buồn, ta là người chủ thể, còn cái kia là đối tượng thôi. Khi các vị làm được cái điều nhận biết được nó là đối tượng thì các vị sẽ giảm nhẹ bớt cái nỗi khổ sở vì chuyện hờn, chuyện giận, những bất an của đời người rồi. Mà rồi mình lặng sâu một tình nữa, mình thấy cái gì? Những cái ý nghĩ thầm thị này nó quan trọng vô cùng đối với đời người. Người ta tôn kính những cái người có trình độ trí thức là sao? Anh chàng có một tử nhiều hơn mình cho nên giỏi thôi chứ chẳng có gì lạ. Anh nói hay, anh biết hay là cái điều gì làm đây? Anh nhập dữ liệu rất là nhiều, anh chứa rất là nhiều. Cho nên anh ngồi xuống đặt biết là trong này nó chảy ra. Nó chảy từng dòng, nó chảy hết trang này, cái trang khác, cái thành cuốn sách nọ, thành cuốn sách kia. Có phải như vậy không? Không hề có một tràng tư duy nào, một câu nói thầm thì nào mà không được dệt bằng cái ý thức sâu chảy cả. Không hề có một cuốn sách nào không được kết tinh bằng chữ. Cũng như thế, thì không hề có một sự suy nghĩ nào không được diễn bằng chữ nghĩa trong đây cả. Chữ nghĩa là cái gì? Nó sinh nó diệt một tràng dài chứ nó có tồn tại bao giờ đâu. Mình quên thì những ý nghĩ nó sinh khởi, mình thấy mình suy nghĩ, mình đồng hóa mình vào cách suy nghĩ, có phải không? Có những cách suy nghĩ nó làm các vị buồn, các vị khổ, các vị bất an chứ. Mình đang đứng ở đây thôi mà mình khởi ý nghĩ là mình hình dung là mình đang đứng ở trên một cái vực cao, ở dưới kia là những ruộng sâu hút. Cái tự nhiên các vị nghe lần đợn chân và lưng mặt lưng nó đổ hôi rồi rất là sợ. Mình nghe người ta nói men vua, cái tự nhiên mình đang nuốt nước miếng rồi. Chỉ cần một câu nói thầm trong này thôi, nó đi ngang qua là nó tác động vào thân, vào tâm ta, vào tiếng nước bọt của ta. Thế nhưng không hề có một câu nói nào, một tràng chữ nghĩa nào mà nó không sinh và diệt cả. Các vị để ý ra, không hề có một câu nói nào nó sinh ra đây rồi nó ở luôn hoài, như cái phim mà bị trục trặc là nó dừng nguyên vậy, nó không đi qua, không có. Phim thì ta còn bấm nó dừng được, nhưng ý nghĩ này thưa các vị, nó đến rồi nó đi, nó còn vô thường hơn cái gì nữa, cảm thọ hết chứ. Và trong tình trạng của con đường vô thường, ta chẳng biết thì có cái không vô thường. Cái gì? Cái nhận biết những ý nghĩ đến và đi, cái nhận biết được những cái vui và buồn sinh diệt. Và cái làm chủ hình hài này đưa tay nheo mắt nhướng mày bỏ cái thương nó đều ở trong cái biển tâm thanh tịnh của ta cả. Ta có cái tự thể tâm thanh tịnh bản nhiên, có cái niết bàn thường trú, có ông Phật sống hiện tiền. Đó là gì? Đó là cái năng lực nhận biết của các vị. Cái nhận biết này ai chẳng có. Các vị đang ngồi đây nếu không có sự nhận biết, làm sao các vị có thể nghe tôi nói từng lời từng lời? Và cái nhận biết đang hiện có của các vị này, nó không có chữ nghĩa gì trong đây cả. Các vị đón nhận điều tôi nói, nó sâu qua tâm thức các vị, sâu qua tai các vị rất nhẹ nhàng. Nhưng mà khi các vị khởi tiếng nói thì thầm là chiều nay sao có nhiều quá, gần tới giờ rồi mà chưa chịu chấm dứt cho rồi. Thế thì ta đang có tiếng nói thầm, có cái gì trong này? Có vọng thức sinh khởi, có tiếng nói tức là có sự sinh và diệt. Còn không có tiếng nói đang an trú trong cái trạng thái nhận biết thảnh thơi, tỉnh tại tỏ tường, thì các vị đang an trú trong tâm Phật bản nhiên của các vị. Ai chẳng có. Mình cứ đòi hỏi là Phật phải cái gì ghê gớm, chứ còn cái chuyện dễ ờn về Phật là sao? Chưa, không phải như vậy. Cái chúng ta tìm là Phật của chính tự mình, nó vốn giản dị vô cùng, có mặt ngay như đây giờ phút này. Có điều mình quen cái gì mình cũng quan trọng quá vấn đề, mình tưởng là cái gì ghê gớm, phải tìm năm non bảy núi. Cho nên mình nghĩ chứng nghiệm được, thấy được đạo, thấy được tánh, ngộ được đạo, nó phải cái gì ghê lắm. Ngộ ra được đạo thì mặt mình nó phải phóng quang kia, chắc cũng mặt mày bình thường thế này thì đâu phải ngộ đạo. Chứ không phải. Người xưa nói rắn biến thành rồng không đổi vẫy. Người như nhau, nhưng mà khi các vị an trú tâm của các vị ngay đi sự nhận biết, đâu ai nhìn thấy. Khi các vị khởi sự suy nghĩ thầm thì ai biết được. Chỉ một mình ta chứng nghiệm mà thôi, chỉ một mình ta biết mà thôi. Những cái bậc thầy rất là giỏi, họ đi tột con đường tu, họ triệt chứng lên niết bàn, họ mới nhìn thấy tâm thức của ta. Bằng không chúng ta là những người phàm phu lục lục thường đòi như thế này thì thưa đại chúng, các vị mà giận thì quả mai tôi biết. Các vị suy nghĩ tôi không thể biết được. Cũng thế, cái điều quan trọng của sự tu quay về quy y với sự tánh tam bảo là các vị phải quay về quy y rất là thường xuyên. Tự trong hình hài này có sự tánh tam bảo sáng chói, có ông Phật sáng chói đang ngự sẵn trong mỗi người. Ta chỉ cần thương mấy ông Phật của chính mình, quay về khéo sống thì chắc chắn là ta vượt được cái nỗi khổ của một đời người. Những cái vui nó có thể đến, những cái buồn khổ nó có thể đến, nhưng mà mình tu mình hơn nhau ở chỗ là khi vui đến, buồn đến, mình biết làm người nhận diện sự có mặt của nó. Mình đừng tưởng tu là vô cảm, không biết vui buồn, không, bình thường như các vị thế thôi. Có điều hơn nhau một chút xíu, đó là vui đến thì họ chẳng biết là niềm vui đang có mặt, những cái cảm thọ vui nó đang rộn rã trong lòng, nhưng họ không đồng hóa họ với niềm vui. Họ không thấy họ vui, họ thấy vui của họ khác nhau nhiều ít, nhiều lắm chứ. Mình hoàn ngoại khổ đau tại vì mình đồng hóa mình với cái cảm thọ khổ đau, còn người kia cái niềm đau nỗi khổ vẫn đến với họ, nhưng mà họ không đồng hóa họ vào niềm đau nỗi khổ. Họ thấy niềm đau nỗi khổ là một cảm họ, là một người khách ghé nhà họ chơi thôi, rồi người khách đó phải ra đi. Họ kiên nhẫn, họ chịu đựng một chút xíu, rồi người khách đó làm gì cũng phải đi ra, không ai mà có gan ở đó cơm từng cơm gói ở nhà ta hoài, chắc như thế. Kiên nhẫn một chút, mình ngồi lặng lẽ, mình không có cần gợi ý để cho người khách ở lâu, cứ họ chán họ đi thôi, có phải vậy không? Không có ai mà gan dạ đến đổi chủ nhà, ta ngồi y, ta nhìn mình không nói lời nào, không đồng quán với mình rồi mình ở ngoài được, mình phải đi thôi. Cũng thế, thưa, hơn nhau chỗ, nếu chúng ta biết tu thì chúng ta nhận biết cái vui, cái buồn, cái sầu khổ bất an nó đến và mình nhìn nó thôi. Nhìn đó có nghĩa là gì? Đó là thái độ của ông chủ nhà, không chấp nhận khách mà không thèm đuổi. Tại vì mình đuổi là mình lý sự với khách, khách có điều kiện nói đi nói lại, nó kéo dài thì giờ. Còn này mình không nói gì cả, mình cứ im lặng mình nhìn, thế thì ông khách kia lẹ lẹ ra đi thôi. Cũng thế, cái người khách vui, khách buồn, khách hầu khổ bất an, họ đến với ta, ta đừng làm gì cả. Người tu thông minh nghĩa là nhận biết sự có mặt của nó đang đi vào, nó đang ở đó, nó đang đi qua, nó đang đi lại, rồi nó ra cửa nó đi luôn, thế thôi. Người tu hơn nhau ở chỗ như vậy mà thôi.
Và thưa nhắc lại để chúng nhớ là gia thực này là xác thân là nhà trọ, không thể quy y được. Đây là lời của tổ dạy. Ta đã từng ghé nhà trọ này nhiều lần chứ không phải mới một lần. Thiên nhân thì họ nói hành tinh này là quán trọ, nó còn thấp hơn chúng ta, bởi ta nói hành tinh này là nhà trọ. Linh hồn mình ghé là một chút xíu rồi mình lại ra đi trong cõi bình hồn. Thưa đại chúng là ta đã có hình hài nhiều lần chứ không phải một lần. Ta đã từng làm cha, làm mẹ, làm vương, làm tá, làm cái ăn mài, làm loài thú bớt sừng, làm loài chui đất, làm loài ba chân tròn. Ta chết đi sống lại rất là nhiều lần chứ không phải một lần. Và cứ một lần có mặt trên nhân gian, thưa các vị là ta bắt đầu làm lại từ đầu, là học đứng, học đi, học khóc, học cười, học yêu đương, học sầu khổ. Nhưng mà rồi bài học này nó lại quên, cho nên cứ mỗi lần sinh ra ta bắt đầu học lại. Do vì ta bụng về, ta thấy ta là thân này, ta thấy ta là vui buồn này, ta là sự suy nghĩ này, ta chưa nắm được một cái gì sâu hơn hình hài này cả. Kiếp này may mắn nhờ chư tổ giải bài khơi mở, cho nên ta biết là ta thực sự không phải là thân, không phải là vui buồn, không phải là sự suy nghĩ thì thầm, mà ta là cái năng lực sáng tỏ nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Đấy chính là ta thật. Đấy chính là mặt mũi thật của ta. Đó là cái tự thể niết bàn thường trụ của ta. Khi các vị biết như thế, các vị quen về an trú được ngay trong cái tự tâm thanh tịnh của các vị. Thế thì sao? Mình đã đi được chấp thân rồi, thân này đau, thân này, ví dụ như thân này đói, thì ta đói hay thân đói? Thưa, thân nó thiếu năng lượng, nó có một nhu cầu nạp năng lượng vào để nó no. Cái cảm giác đói của thân, nhưng mà ta là người nhận biết thân đang đói chứ không phải ta đói. Nó ta đói thì chật. Và điều này rất là đúng. Mình nói ta đói nghĩa là mình đồng quán mình vào thân. Do vì ngàn vạn kiếp tử sinh mình cứ chấp ta là cái này, vụt về là thế. Cho nên đến mức độ cạn thì ta sầu khổ bất an, ta hãnh diện, ta kiêu ngạo, ta mặc cảm vì thân ta. Tại sao cái lỗ mũi người Việt Nam tôi không cao như người Mỹ? Mình đứng như người Mỹ thấy anh cao 1.8, mình thấy mình xấu hổ, mình thấy mình bé nhỏ. Nhưng mà nếu mình đừng đồng hóa vào thân mình là cái năng lượng nhận biết tỉnh sáng nhạc trời. Thưa các vị, nó không hề có hình thức để biết nó đẹp, nó xấu, phải không? Nó vô hình, vô dạng, vô ảnh, vô thân, cho nên không gian bao lớn là nó bao lớn. Ánh sáng nhật nguyệt không che được nó. Không gian bên trong này không có trùm chứa được nó. Nó dung chứa cái không gian bên trong. Và khi mình thấy mình là con người lớn như thế, thì cái thân bọt bèo này có đáng gì để cho mình tủi thân, mình sầu khổ, mình bất an không? Và khi mình an trú được trong cái tự thể tâm niết bàn mà thưa các vị, lúc bây giờ thân này nó bệnh, thân này nó phân ly, nó chết, thì ta có vội vàng đi tìm một cái thân nữa để chua vô? Chắc là không. Mình an trú ngay cái tự thể thân của mình thanh tịnh, bát ngát, mênh mông như thế, thì đó là mình đang an trú trong tự thể tâm Phật của chính mình, cũng niết bàn của chính mình. Vượt thoát tử sinh là như thế, chứ không có nghĩa vượt thoát tử sinh là thân này chắp cánh bay bay. Không có nghĩa là cái hình hài này nó y như thế này rồi nó bản sinh qua Tây Phương Cực Lạc, nó dẫn bài ngang của dòng như thế này, thưa không phải.
Mà vãng sinh có nghĩa là ngay nơi cái kiếp sống hiện tiền này, hiện tiền này anh nhận ra được thân chân thật của anh, cái Phật của tự tâm anh sống như được cái đó, thì anh xả ly cái chấp thân này là ta, xả ly cái chấp vui buồn là ta, xả ly cái chấp những ý nghĩ này là ta, mà luôn an trú trong cái niệm sáng ngời tỉnh giác hiện tiền, thì người đó vượt thoát được sầu khổ của nhân gian, vượt thoát tử sinh của ngàn vạn kiếp, quy y với tam thân Phật là quay về như thế. Và nên nhớ hình hài này là chỗ trọ, là nhà trọ, mà thôi ta ghé lại rồi ta phải ra đi. Và cái người thông minh nhất khi sử dụng cái nhà trọ này, đó là người phải biết trong một kiếp ngắn ngủi của một đời người, ta phải sống rất là chân tình, rất là miệt mài với cái thân Phật của chính ta, để cái ý niệm giác ngộ nó luôn sáng tỏ, để cái tâm thanh tịnh nó luôn hiện tiền. Thế thì ngay hiện đời các vị không cần làm gì, những cái buồn khổ bất an của đời người nó cũng tự nơi rụng. Và cái điều chắc chắn là khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, ta thu thần tịch diệt. Thu thần tịch diệt có nghĩa là gì? Có nghĩa là trả hết mọi cái không phải của mình ra ngoài, mình còn lại cái cơ vơ là cái không gian mênh mông của tâm thức rộng sáng, chẳng có gì lạ. Những cái mình vượng xài đỡ là thân này, những cái mình vượng xài đỡ trong nhân gian là những cái vui buồn theo lời người, những cái mình vượng xài đỡ là những cái ý nghĩ nổi chiều suy tư sinh diệt, mình cũng vượng trong một kiếp người, sử dụng nó để giao tế với con người đương thời. Nhưng mà tới lúc cần trả thì thưa trả hết, thì mình trở về cái nguyên vẹn thật của chính mình, là cái tự tâm thanh tịnh bát nhã của mình. Thế thì có gì lo, thế thì có gì buồn. Và sở dĩ thiền sư ra đi thanh thản nhẹ nhàng, đến phiêu bọt, ra đi cũng phiêu bọt, do vì ngay trong đời sống ông đã sống được với cái tự tâm thanh tịnh thế thôi. Cho nên mọi việc trong nhân gian đối với các ông đều phù du cả. Ông không phải luyện tập cái gì cần làm cái gì cho hay hơn tao cả. Ông chỉ là một điều duy nhất, đó là biết rằng cái này là bọt biển, cái này là nhà trọ, ghé là chơi thôi. Cái vui buồn là cái sinh diệt đến để chơi, chơi vui thế thôi. Cái suy nghĩ là cái tạm mượn có để sử dụng trong nhân gian thôi. Mà cái thân của mình, đó là cái tự thể niết bàn, cái niệm hiện tiền sáng tỏ, đó là cái tự thân thanh tịnh của ta, đó là thật của ta. Thưa đại chúng là mình đã trôi thì mình nổi chiều trong sinh tử. Một phút giây đời người ta biết quay về an trú được trong cái tâm Phật bản nhiên này, thì mỗi một phút giây ta làm cho tâm Phật ta càng ngày càng sáng tỏ, cái pháp thân thanh tịnh của ta càng ngày càng hiển lộ, cái tự tâm niết bàn của ta càng ngày càng ở lại gần với mình hơn. Nếu là phàm phu thì cả ngày nó dạo trong địa ngục có thiên đường. Tức là gì? Tức là mình khởi ác niệm thì đi vào cõi ngớ tối tâm, khởi thiện niệm là mình đi vào cảnh giới thiên đường. Nếu là các bậc thánh thì cả ngày, thưa các vị, có thể là địa ngục không xuất hiện, chỉ còn thiên đường có mặt trong tâm thức. Các ông khởi niệm là vì phương tiện độ sinh, vì thương người, vì giúp người, cho nên chỉ có mặt thiên đường. Nhưng mà người siêu hơn nữa, tuyệt vời hơn nữa, thì thưa đại chúng là cả một ngày an trú trong tự thể tâm thanh tịnh sáng rỡ hiện tiền. Thế thì triệt tiêu cả thiên đường và địa ngục, một mình lòng lòng đi ngang qua ban cõi tự sinh. Không có, không có cái nghiệp nào ràng buộc được gót chân của những vị thiền sư là như thế.
Và thưa đại chúng là chúng ta còn nguyên một bài vô tướng tụng, mình đọc vài đoạn thôi ha. Và tổ nói chính là tai ta thuyết bài vô tướng tụng, nếu y theo tụng này tu hành, ngay đó khiến các ngươi nhiều kiếp ngu mê đều nhất thời tan rã. Tụng rằng kẻ mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí xuống giường phước vô biên, trong tâm tâm ác vẫn còn tạo, muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước tội vẫn còn.
mình đi vào cái một đoạn.
Có một lần trong kinh Pháp Bảo Đà, mình có chia sẻ cùng các vị là phước đức và công đức lâu lắm rồi. Hôm nay mình chia sẻ cái điều là phước hữu lậu và vô lậu. Thế nào là hữu lậu và vô lậu? Thưa tất cả những cái phước đức mà chúng ta tạo được từ ý thức, tức là có sự sinh diệt xen vô, có sự suy nghĩ xen vô thì gọi đó là phước hữu lậu. Tại sao? Mình bố thí, mình cúng dường, mình làm công tác từ thiện xã hội, mình giúp đỡ bao người. Nhưng mà khi các vị khởi ý thức để làm, các vị thấy cái đó do mình làm, người kia là người họ nhận, và có cái món để mình tặng, mình biếu, thì đều gọi là hữu lậu cả. Hữu lậu thì nó có cái phước đáp lại cho ta. Đó là gì? Đó là cái phước lành lớn thì chúng ta sẽ được giàu sang quý trọng, được địa vị, được danh vọng. Có khi phước lớn hơn nữa thì được sinh lên cõi trời. Ví dụ như ở nhân gian này, các vị làm phước lớn thì các vị được sinh ra làm ông hoàng và chúa, một đời sang quý. Nhưng thưa đại chúng là cho dù các vị sang quý như đế vương, cuối cùng rồi thì sao? Cũng trả lệnh hài về cho các bụi mà thôi, cũng xè xè nắm đất bên đàn rầu rầu ngõ cỏ, nửa vàng nửa xanh không khác gì nhau cả. Ví dụ như Đạm Tiên ngày xưa tội nghiệp là thế, nhưng mà mình bỏ đi, bỏ đất nước ra đi tới năm nay mà mồ mả ông cha mình còn ở ngoài quê, không có người chăm sóc, thì lần lần mồ mả đất, lần lần nó trở thành đất liền mất tiêu thôi. Và đế vương công hầu khanh tướng cho tới kẻ bần dân hay là người ăn mài đều có chung một cái kết cục như nhau, đó là đều bỏ hình hài như nhau, đều ra đi đến cõi bình cùng như nhau. Cho nên phước hữu lậu ta tạo lớn mấy đi nữa, làm vua trên cõi trời sống 8.000 năm rồi hết phước cũng rớt xuống nhân gian mà cũng chịu sinh tử. Cái phước hữu lậu nó có giới hạn là như thế. Phước vô lậu là gì? Thưa đại chúng, phước vô lậu có nghĩa là cái khả năng của các vị làm thế nào nhận ra được ngay nơi thân sinh tử này có cái bất sinh bất diệt. Các vị càng ngày càng sống được với cái thân bất sinh bất diệt của các vị nhiều hơn, gọi là các vị đang tu tập phước vô lậu. Phước này không thấy bên bờ hay không gian, nhưng mà nó chấm dứt được con đường của sinh tử luân hồi trong ba cõi. Còn phước kia nó hiện rõ ràng, này nhà lầu, này xe đẹp, này vợ, này con, sang quý trong cuộc sống. Nhưng mà cuộc sống nào nó cũng có chung một cái kết cục đi tới giống nhau mà thôi. Người sang quý mấy rồi cũng rời hình hài đã đi. Người đẹp mấy, 80 tuổi thì mặt cũng nhăn thôi. Và cho dù ông hoàng bà chúa có khả năng nhờ khoa học nó làm cho trẻ mấy thì bên trong tế bào nó vẫn cứ già và vẫn cứ chết thôi. Cho nên phước hữu lậu nó hạn chế đời người. Do vậy tổ giải là người mà lầm lẫn thì nghĩ rằng tu những cái phước bên ngoài đó bằng cái tâm sinh diệt này tạo có khả năng giúp được người, giúp được ta giải trừ được nghiệp. Thưa không có. Các vị chỉ là một việc là quay về với cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền các vị. Từ ra cái vùng đất đó, các vị ăn trú, các vị nhận ra, các vị nhìn ra, thì các vị giải trừ được buồn, được khổ, được bất an, và tất cả các nghiệp thức của tham sân si cũng được giải trừ. Tại sao nghiệp tham sân si giải trừ? Thưa, nếu cái tham nó khởi lên trong tâm các vị tu những cái pháp khác, giống như là mình niệm Phật để cho cái tham nó dịu, cũng thành công đó. Nhưng mà thành công cái con đường đó có nghĩa là mình làm gì? Mình lấy đá, mình đè cỏ thôi. Mình trấn cự nó cho nó nằm đó, rồi có cơ hội nó lại sinh lại. Có thể nó yếu hơn nhưng là nó vẫn cứ sinh. Tại sao? Tại vì mình khởi cái ý sinh diệt, mình trị cái thứ phiền não sinh diệt. Nếu mà ta lặn vào chiều sâu của sự tu tập đó, thì ta dùng cái ánh sáng chánh niệm vô sinh diệt chiếu phá nhận biết sự có mặt của nó không làm gì cả. Ta đâu có khởi cái ý niệm thì thầm gì để lại trần đâu, mà mình an trú trong cái nhận biết sáng tỏ hiện tiền, nhận diện sự có mặt của nó, thì nó bốc khói bay đi, không còn lưu lại một dấu vết gì cả. Tu như thế gọi là tu từ cái gốc, từ cái căn bản nhất, để loại trừ nghiệp tham sân si của tâm thức ta. Loại trừ cái gốc có nghĩa là loại trừ hết tất cả những cái lậu nghiệp nó làm cho mình rớt vào cõi tử sinh. Và chỉ duy nhất có một con đường tu này, mình mới có thể cắt ngang qua dòng chảy sinh tử luân hồi được. Mình tu rất là căn bản là như vậy. Kẻ mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tâm ác vẫn còn tạo. Thưa đại chúng, là có khi mình lầm lẫn cái chuyện tu với cái chuyện làm phước. Thế nào là làm phước? Tất cả những cái công việc như là mình bố thí, là mình cúng dường, là mình làm công việc từ thiện vân vân, giúp người, đều là những việc làm phước. Hay là gọi một cách dễ thương hơn là tu phước thôi. Tất nhiên cái sự tu hành của chúng ta thì cần cái nền tảng phước báo, nhưng mà phước báo nó chưa phải là cái điều rốt ráo của đạo Phật muốn dạy. Đức Thế Tôn ra đời trao cho chúng ta mỗi người cái quyền là làm cái dứt hết nghiệp hoặc phiền não của mình để giải thoát, chứ không phải là an ủi so dịu quý vị, không phải làm cho các vị là có đời sống nay giàu sang, mai quý trọng, mai được danh thơm tiếng tốt, rồi các vị trở đi trở lại trong cõi luân hồi. Cái phương thức tuyệt vời hoàn diệu nhất là trao cho các vị một cái liều thuốc để cắt đứt tử sinh. Cho nên ở đây tổ dạy rất là trực tiếp để chúng ta biết một điều là có thể nếu mình lầm lẫn điều này thì trong cái quá trình tu phước ấy, mình vẫn tạo cái nghiệp sân si vô cùng. Ta được biết là có những cái cơ quan từ thiện. Từ thiện là một cái điều kiện để giúp người, để giúp xóa bớt cái nỗi khổ niềm đau của con người. Ấy vậy mà khi làm cái công việc từ thiện thì vô tình người ta lại tranh giành với nhau, quỷ bán nhau. Và khi cái chuyện này nó xảy ra thì ông bà ta có một câu là sâu bò hút nhau thì rùi mũi chết, phải không? Gây cái khó khăn cho cái người khổ sở kia, chứ đâu phải gây khó khăn cho những cái cơ quan làm từ thiện. Và thông thường thì những cái xích mích nó hay xảy ra do vì người ta giành nhau làm việc lành. Tôi ví dụ một cái gần để các vị thấy thế này. Ví dụ như chùa, ai cũng biết cơ sở tôn giáo là cái nơi xây dựng để đóng góp cái nền tảng đạo đức cho xã hội, mang cái quà tặng đến cho con người, đó là cái sự an vui, đến với chùa để làm cái lòng thanh thản, để học, để tu. Ấy vậy mà ta thấy có cái chuyện chùa này soi mói nó xấu chùa kia là chuyện rất bình thường trong cuộc đời. Thế thì rõ ràng là ta không khéo thì ta tu phước mà ta tạo thêm nghiệp và không hề chấm dứt được phiền não của tâm thức. Cho nên cái con đường chấm dứt phiền não của tâm thức, cái con đường đó các vị thấy quay về bên trong trái tim các vị, nhận ra sẽ được cái gì là Phật thiền của các vị, an trú ngay nơi đó, thì những cái cạn của đời sống bình thường như tranh chấp nhỏ nhoi, thị phi, dở hay đố xấu, mình buông rất là dễ. Mà mình chưa quay mà bên trong nhận ra được cái gì là Phật thiệt của mình, thì thưa đại chúng, mình có thể dành nhau về cái chuyện là đệ tử nhiều, đệ tử ít nữa. Đừng nói chi những cái chuyện khác, đừng nói chi cái chuyện là chùa tôi lớn, chùa anh nhỏ gì cả. Rõ ràng là chuyện này nó đã xảy ra trong cuộc sống đời thường. Cho nên các vị nhớ cho là tổ dạy chỉ cho tu phước tức là đạo, bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm tam ác vẫn còn tạo là như vậy. Muốn dùng tu phước để diệt tội, kiếp sau được phước tội vẫn còn. Thưa, mình có phước nhiều, mình sinh lên cõi trời, nhưng mà cái nghiệp ác của mình nó vẫn còn, tuy nó nhỏ nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Sau khi hết phước cõi trời rớt xuống nhân gian thì mình thọ lại cái quả báo ác mình đã từng gây trong quá khứ. Và điều này trong bản sanh truyện Đức Thế Tôn kể rất là nhiều chuyện về những con vua trời hết phước rớt xuống. Rớt xuống làm gì? đâu phải rất là người đẹp đẽ như tiên đâu, mà lớn vô một con lừa. Còn rất là nhiều chuyện vậy xảy ra. Cho nên xin đại chúng hãy trân quý những điều Tổ Huynh An dạy, khéo quay về chính cái hình hài năm vững các vị, nhận cho ra cái ông Phật gì là ông Phật thiệt của các vị, và khởi niềm tin rất là chắc thật nơi cái tâm Phật bản nhiên tự có của mình. Và mỗi một ngày trong cuộc đời hứa với lòng rằng là không có cái gì quan trọng bằng cái chuyện quay về sống với Phật của chính mình. Và các vị khởi phá cái niềm tin vững chắc và cái nhiệt tình tu như thế, thì các vị mới có khả năng sống, mới có khả năng sử dụng cái nhà trọ một đời người để xứng đáng. Bằng không thì thưa đại chúng, ta lay quay kiếp này ta bỏ thân, rồi ta lại trở lại kiếm một cái hình hài nữa, ta cũng lay quay khổ vui sầu tuổi bất an, và trải dài trong ba cõi sáu đường hoài khó vượt thoát lắm. Đó là những điều trong kinh Pháp Bảo Đàm tổ dạy cho chúng ta. Và thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Hẹn vào học sau chúng ta sẽ học hết phần này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn thầy chủ. Giờ xin các ta người lớn nha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng thân đều trọn thành.